Xin chào.
But maybe to start with, I would share a bit about Second Peter.
Nhưng mà để bắt đầu, tôi có thể chia sẻ một chút về Phi-e-rơ thứ hai.
Because last weekend we had a conference about Second Peter.
Bởi vì cuối tuần trước thì chúng tôi đã có một hội nghị về thư thứ hai của Phi-e-rơ.
And it's really the Lord really opened His Word to us.
Và Chúa thực sự mở ra lời của Ngài cho chúng tôi.
Yeah, because I think you all know that we live in a special time.
Tôi nghĩ rằng là tất cả anh em đều biết rằng chúng ta đang sống ở trong một thời gian đặc biệt.
That the Lord the special time means the time where the Lord will come back soon.
Cái thời gian mà Chúa muốn trở lại sớm.
And the Lord Jesus, when he went up, when he was ascended, he said, I'm with you all the days until the end of the age.
Và Chúa Giêsu khi mà Ngài thăng thiên lên trời, thì Ngài phán rằng, này ta ở cùng các ngươi mọi ngày cho đến tận thế.
So that there is an end of the age.
Vậy nên là sẽ có sự kết thúc vào những ngày mà gần tận thế.
Yeah, and this end, I think, is very near.
Và cái tận thế này tôi nghĩ rằng là nó đang rất gần rồi.
Yeah. And when you read Second Peter, you feel how the apostle had such a love for the brothers and sisters.
Và khi anh em đọc thư thứ hai của Phi-e-rơ thì sứ đồ này có thật là nhiều tình yêu thương dành cho các anh em chị em.
His strong desire was that they all make it until the end.
Sự nỗi khao khát mãnh liệt của ông là tất cả mọi người đều đạt được cái mục tiêu ở trong mục đích cuối cùng.
He even said he knew that he would die soon.
Ông thậm chí nói rằng là ông ấy biết là ông sẽ sớm qua đời.
But he said, I'm diligent that you are able to continue.
Nhưng mà ông đã nói rằng là tôi ông đã nói một cách thường xuyên rằng là anh em có khả năng để mà đạt được cho đến cuối cùng.
Yeah. So he was so such a love for the brothers and sisters that it would all finish the race to become kings and priests in the millennial kingdom.
Và tình yêu thương mà quả như vậy dành cho các anh em rằng là mọi người đều sẽ trở thành các vua và các thầy tế lễ ở trong vương quốc 1000 năm.
Yeah. And so when and we know when the Lord comes, right? Everything will be burned up.
Chúng ta biết rằng là khi mà Chúa trở lại thì mọi thứ đều sẽ bị đốt cháy.
Yeah, everything so nice that the people built up, it will burn one day.
Những thứ mà người ta xây dựng nên rất là tốt đẹp thì một ngày nào đó nó sẽ bị đốt cháy.
Yeah. And that's why many people, when you tell them the Lord is coming, they are scared.
Đó là lý do tại sao mà khi anh em nói với nhiều người rằng Chúa đang trở lại thì họ cảm thấy sợ hãi.
because they feel that, oh, this will destroy all everything.
Bởi vì họ cảm nhận rằng là điều này sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.
And even for us as a Christians, we know the day of the Lord means judgment.
Thậm chí là đối với chúng ta những Cơ Đốc nhân thì ngày của Chúa là ngày phán xét.
Yeah, and that's why also, you know, it, for us it's sometimes how do you say, it's challenging to hear the Lord is coming soon.
Và đó là lý do mà đôi khi đối với chúng ta thì nghe về chuyện Chúa sắp trở lại thì cũng rất là thử thách.
Because it is a test for my heart.
Bởi vì đó là một bài kiểm tra dành cho lòng của tôi.
Do I still love the world or love, you know, so many things here?
Tôi có vẫn đang yêu thế gian hay là yêu rất là nhiều thứ ở đây hay không?
Then I will be afraid of the Lord's coming.
Nếu vậy thì tôi sẽ cảm thấy sợ, lo khi mà Chúa trở lại.
Or do I really love the Lord and look forward to see him?
Hay là tôi thực sự yêu mến Chúa và hướng về, tìm kiếm về sự trở lại của Ngài.
And yeah, so it's good if you know the day is coming, it's good to prepare early.
Nếu anh chị em biết ngày ấy đang sắp trở lại thì sẽ tốt nếu dành cho anh chị em, nếu anh chị em mình chuẩn bị và sẵn sàng.
And Peter mentions one point that what kind of people ought you to be in holy conduct and godliness.
Và Peter đề cập đến cái loại người như thế nào mà chúng ta là như vậy, là chúng ta phải ăn ở thánh khiết ở trong mọi sự tin kính là dường nào.
Yeah, and yeah, so it's really the whole, the three chapters, the second Peter, it really is a big help in preparing for the Lord's coming.
Ba chương ở trong thư thứ hai của Phi Rơ thực sự là một sự giúp đỡ to lớn để mà chuẩn bị cho sự trở lại lần thứ hai của Chúa.
Yeah. And yeah, but today I think let's just start with the first two verses.
Chúng ta hãy bắt đầu với hai câu.
Second Peter chapter 1 verse 1 and 2.
Phi Rơ thứ hai chương 1 câu 1 và 2.
Maybe Brother Tuan, can you read it in Vietnamese?
Anh Toàn ơi, anh đọc nó bằng tiếng Việt được không?
Dạ. Nếu cho xin cái địa chỉ lại đi.
Phi Rơ đoạn 1 á.
Đoạn 1 thật.
Câu 1 câu 2.
Amen. Câu thứ nhất Phi Rơ 2. Simon Peter, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, là lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em và sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Amen.
Amen. Yeah. Amen. Amen. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ.
Simon Peter, tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen. To those who have obtained like precious faith with us.
Gửi cho những người đã lãnh được phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi.
Amen. Yeah. Just this beginning is very encouraging already.
Chỉ có phần khởi đầu này thôi thì đã rất là khích lệ rồi.
Yeah. If you compare 1 Peter chapter 1 verse 1.
Nếu anh em so sánh với Phi-e-rơ thứ nhất chương 1.
It just starts Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims, etc.
Ở đó nói rằng là Phi-e-rơ sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác và vân vân.
Yeah. So here, the first epistle, he said, he introduced himself as Peter.
Ở thơ thứ nhất thì ông đã giới thiệu mình là Phi-e-rơ.
The second epistle, he said, Simon Peter.
Ở thơ thứ hai ông nói rằng là Simon Phi-e-rơ.
Why is he doing that?
Tại sao ông lại làm điều đó?
If I were didn't the Lord change his name to Peter?
Không phải là Chúa đã đổi tên của ông thành Phi-e-rơ ư?
Right, it was the Lord himself who gave him the new name.
Chính Chúa đã ban cho ông cái tên mới.
Yeah, he said you are Peter, and which means a living stone.
Là Phi-e-rơ có nghĩa là một viên đá sống.
And so why is he still using his old name?
Vậy thì tại sao ông vẫn sử dụng cái tên cũ của ông?
Brother Tuan, if the Lord gives you a new name and says now from now on your name is Peter or something else.
Anh Toàn ơi, nếu mà bây giờ Chúa ban cho anh một cái tên mới, nói rằng là Toàn ơi, bây giờ ta ban cho con một cái tên mới là Phi-e-rơ hay là cái tên nào đó chẳng hạn.
Then would you still use your old name, Toàn?
Thế thì anh có còn sử dụng cái tên cũ của anh nữa không, anh Toàn?
Điều này Chúa ban cho thì mình chấp nhận, vui, cảm tạ Chúa.
Concerning this, the Lord gave me, so I would rejoice, thank him, and appreciate.
Yeah, correct. Me too.
Anh Philip cũng vậy.
And that's why. It's strange. Why does he still use his old name here?
Đó là lý do tại sao thật là kỳ lạ khi mà ông vẫn dùng cái tên cũ của mình ở đây.
It's not because he forgot that the Lord changed his name.
Không phải là vì ông đã quên rằng Chúa đã thay đổi tên của ông.
I think this is something you cannot forget.
Tôi nghĩ rằng là đây là điều mà anh em không thể nào mà có thể quên được.
I think he's doing it on purpose to encourage all of us.
Tôi nghĩ rằng là ông ấy đã làm điều này một cách có mục đích để mà khích lệ tất cả chúng ta.
Yeah. Because we all have a history, right?
Bởi vì chúng ta tất cả đều có quá khứ riêng của mình.
We all have a history with a lot of failures.
Tất cả chúng ta đều có quá khứ mà có rất là nhiều sự thất bại.
Yeah, we have all a history of Simon.
Tất cả chúng ta đều có một cái quá khứ Simon.
Yeah. Simon, he had a character which was very quick in making mistakes.
Simon, ông đã có một cái đặc điểm rằng là đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và lỗi lầm.
Yeah, even after he received a new name, he the Lord called him, devil, go behind me, Satan.
Thậm chí là sau khi ông có cái tên mới, thì Chúa nói với ông rằng là ma quỷ, hãy lui ra đằng sau ta, hỡi Satan.
That's a strong word.
Đó là những lời rất là nặng.
I don't know. How I would feel if the Lord calls me Satan.
Tôi không biết rằng là tôi sẽ cảm thấy như thế nào nếu mà Chúa nói tôi là Satan nữa.
And then later he even denied the Lord 3 times.
Và sau đó ông thậm chí chối Chúa 3 lần.
That's a really something I think Peter can never forget this.
Đó là điều mà tôi nghĩ rằng Peter sẽ không bao giờ quên được điều đó.
That he even denied and cursed 3 times.
Rằng ông đã thậm chí chối và nguyền rủa 3 lần.
How would you feel afterwards?
Sorry?
How would you feel afterwards?
Sau cùng thì anh em sẽ cảm thấy như thế nào?
Probably Peter felt like, oh, I'm useless, completely useless.
Có lẽ là Peter đã cảm thấy tôi vô dụng, tôi thật là vô dụng.
But the Lord, he looked at him.
Nhưng mà Chúa đã nhìn Peter.
And he looked at him not with judging words, but I think it was full of compassion.
Và khi mà Chúa nhìn ông thì đó không phải là ánh nhìn phán xét, nhưng mà đó là cái nhìn của sự cảm thông, thương xót.
Like saying, as if he was saying, you see, I told you, Peter.
Dường như là Chúa nói với Peter rằng là con thấy chưa, ta đã phán với con rồi đó.
And yeah, but the Lord loved him.
Đúng vậy, nhưng mà Chúa yêu ông.
And he said, when he resurrected, he said, go to my disciples and to Peter.
Nhưng mà khi mà Chúa sống lại, thì Chúa phán rằng là hãy đi đến các môn đồ của ta và Peter.
Yeah, and tell them I have resurrected and so on.
Và nói với họ rằng ta đã sống lại và những điều sau nữa.
And so he greeted Peter in a, he mentioned him special, he gave him a special greeting.
Chúa đã chào Peter, gửi lời chào đặc biệt, đề cập đến tên của Peter.
Yeah. And so Peter is using, or Peter, he never forget where he came from.
Sorry?
Peter, he never forgot for where he comes from.
Vậy nên Peter, ông đã không bao giờ quên đi rằng ông đến từ đâu.
Yeah, he never forgot that he was Simon before.
Ông đã không bao giờ quên rằng là ông đã từng là Simon ở trước đây.
Yeah. Sometimes we think, oh, well, we are so great.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình thật là vĩ đại.
Or we forget where we come from.
Hay là chúng ta quên đi rằng là mình đến từ đâu.
Yeah. But that's why Peter here, he writes Simon Peter.
Nhưng mà ở đây Peter ghi rằng là Simon Peter.
Yeah. We oftentimes we just think about, oh, Peter the great apostle.
Thỉnh thoảng thì chúng ta nghĩ rằng là Peter một sứ đồ vĩ đại.
But I'm just a small worm. I'm not like this.
Nhưng mà tôi thì chỉ là một con sâu nhỏ thôi. Tôi không có giống như vậy.
But yeah, Peter, he also had a history.
Nhưng mà Peter, ông cũng có quá khứ của ông.
And the Lord Jesus, he called him and brought him through so many things.
Chúa Giêsu, Ngài đã gọi ông và mang ông trải qua rất là nhiều điều.
Yeah. And so Peter wants to encourage us with his own biography.
Vậy nên là Peter muốn khích lệ chúng ta bằng cái danh tính của ông.
Yeah. That although maybe there were big failures, the Lord is able to perfect us.
Mặc dù là đó là một sự sai lầm lớn, nhưng mà Chúa có khả năng
the Lord is able to bring us to the goal to perfect us.
Chúa có thể mang chúng ta đến với mục tiêu làm trọn vẹn chúng ta.
Yeah. Also Paul, he said I was the greatest sinner.
Phaolô cũng đã nói rằng là trong những kẻ có tội đó ta làm đầu. Ta là người có tội lớn.
Yeah. So that's really and this is what so also Paul, he was not the great guy that God, so, you know, he was not the great perfect guy and then God called him. No, he was the greatest sinner.
Vậy nên là tương tự với Phaolô, ông không phải là một người vĩ đại. Rồi sau đó Đức Chúa Trời gọi ông. Không, mà ông mà là một người có tội lớn.
Yeah. So this is, on one side, is encouraging us that it does not depend on your history.
Về một mặt thì điều này khích lệ chúng ta rằng là nó không có phụ thuộc vào quá khứ của chúng ta.
Yeah. So, but the Lord can do it with all of us.
Nhưng mà Chúa có thể làm điều đó với tất cả chúng ta.
Yeah. And the other side is also that the apostles, they never forgot where they come from.
Và về một mặt khác thì những sứ đồ họ không bao giờ quên đi rằng là họ từ đâu mà đến.
Yeah. For us, unfortunately, many times the Christians that when you go a long time with the Lord, oftentimes we forget our history.
Không may rằng là khi chúng ta làm cơ đốc nhân và chúng ta bước đi với Chúa nhiều năm lâu lắm rồi thì chúng ta quên mất đi quá khứ của mình.
In the end we become proud.
Và cuối cùng thì chúng ta trở nên kiêu ngạo.
And think we are so good. We don't need anything.
Và nghĩ rằng là chúng ta thật là tốt đẹp, chúng ta không cần chi nữa.
Yeah. This is not good.
Đúng vậy, điều này không có tốt chút nào.
Yeah. Actually here, so you can see it, the first Peter and second Peter, you can see that the more the older he gets, the more humble he becomes.
Anh em thấy được rằng là ở Phi-e-rơ thứ nhất và Phi-e-rơ thứ hai, Phi-e-rơ càng lớn tuổi, càng già hơn, thì ông càng trở nên khiêm nhường.
In Christianity, many times the older they get, the more, the more proud they are.
Ở trong Cơ Đốc nhân, khi mà người ta càng lớn hơn, lớn tuổi, càng già đi, thì người ta càng trở nên kiêu ngạo, tự hào.
Yeah. And because we all have this satanic virus in us, the pride.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái con virus Satan này ở trong chúng ta.
Yeah. But to be that he writes Simon Peter, it helps him to be low, to be humble.
Mà đây viết rằng là Simon Peter làm cho ông càng hạ thấp mình hơn nữa, khiêm nhường hơn.
Yeah. Oh Lord. Amen. Of course we the Lord said he will not remember our sins anymore, right?
Tất nhiên rằng là Chúa đã phán rằng là Ngài sẽ chẳng hề nhớ tội lỗi của chúng ta nữa.
Yeah. So and we also, of course, what the Lord has forgiven us, we should not still keep it and be condemned.
Và đối với chúng ta thì những gì mà Chúa đã tha thứ chúng ta thì cũng đừng giữ nó nữa và cảm thấy bị đoán phạt về điều đó.
But but it's good to remember that we come from Simon.
Nhưng mà điều biết rằng là chúng ta đến từ Simon thì cũng tốt.
Yeah. To remember where we come from, it will help us not to become proud.
Nhớ lại rằng là chúng ta từ đâu đến thì sẽ giúp cho chúng ta không có trở nên tự hào, kiêu ngạo.
Amen. And then so he's writing this epistle, this letter to prepare the saints to finish the race.
Ông đã viết cái thư này để chuẩn bị cho các thánh đồ.
And therefore he says in the first verse of Simon Peter, bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us.
Là ông viết rằng là Simon Peter, tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những người đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như chúng tôi.
By the righteousness of our God and Savior Jesus Christ.
Bởi cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
So, yeah. This verse, I must tell you, this verse has eliminated a lot of my excuses.
Tôi phải nói với anh em điều này. Cái câu này đã làm tan biến đi nhiều những cái điều những lời mà bào chữa, những lời giải thích của tôi.
Sometimes I have so many reasons why I cannot be a first fruit.
Đôi khi tôi có thật là nhiều lý do để nói rằng là tại sao tôi không có thể trở thành trái đầu mùa.
I think, oh, it's my life is too difficult.
Tôi nghĩ rằng là ôi, cuộc sống của tôi thật là quá khó khăn.
I'm just not so strong like a brother or sister X and Y.
Và tôi đơn giản là không có mạnh mẽ giống như là anh em X hay là chị em Y nào đó.
Or I think, oh, my situation, my life is so so hard. I live in a place where it's impossible to overcome.
Tôi nghĩ rằng là tôi sống một đời sống thật là khó khăn và những tình huống mà tôi sống ở nơi mà không thể nào mà trở thành trái đồng mùa được.
Do you know these thoughts?
Anh chị em có biết những cái suy nghĩ này không?
Maybe I'm the only one. I don't know.
Có thể là tôi là người duy nhất có nó. Tôi không biết.
But that, yeah. But sometimes we think, oh, Peter, he was the great apostle, and I'm the small Philip. There's a different story.
Và đôi khi tôi nghĩ rằng là Phi-rơ sứ đồ vĩ đại, tôi là Philip cùng với câu chuyện của tôi.
Yeah, and but Peter, in one verse, he wipes away, he push away all these excuses.
Mà với Phi-rơ, với một là lời, ông đã xóa tan đi, đẩy tan đi những lời bào chữa.
Yeah, he says that we all have obtained the like precious faith.
Ông nói rằng là tất cả chúng ta đã lãnh phần đức tin tương đương đồng quý báu như nhau.
How is it in the Vietnamese Bible? Is it also like the equal precious faith?
Yeah, but not very clear.
Okay. So Peter is saying here, it's the equal, the same faith, the same quality of faith, the same, the same kind of faith that we have received.
Đức tin đồng này là Phi-rơ nói đến là đức tin tương đương nhau, giống nhau, có chất lượng như nhau mà
sometimes
chúng ta đã nhận lãnh.
Yeah. Sometimes we think faith is like something like your character, you know, somebody is can cook well and somebody can cook not so well.
Okay, thì chúng ta nghĩ rằng là đức tin là cái gì đó giống như là đặc điểm của một người nào đó vậy. Ví dụ như là ai đó có thể nấu ăn ngon hoặc là không nấu ăn ngon. Đó là đặc điểm của người đó.
Or we think it's like the patience, yeah, some have small patience, some have medium patience and some have large patience.
Về sự kiên nhẫn thì một số người là có sự kiên nhẫn nhỏ, một số người có sự kiên nhẫn trung bình, một số người có sự kiên nhẫn lớn.
And so sometimes we also think, okay, I have a small faith, another brother has a medium faith, and the pastor has big faith.
Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là, ok, tôi có đức tin nhỏ. Rồi một anh em nào đó có đức tin trung bình và mục sư thì có đức tin lớn.
This is so wrong.
Điều này thật là sai chặt.
Peter says that then God would not be righteous. If this is the case, God would not be righteous.
Nếu mà có lý do như vậy, nếu mà trường hợp xảy ra là như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không có công bình.
Peter says we all have received the same faith.
Phi-rơ nói rằng là tất cả chúng ta đều đã lãnh đức tin giống nhau.
It says you have received it. You have received it from God.
Ở đây nói Kinh Thánh nói là anh em đã nhận lãnh được nó. Anh em nhận lãnh được nó từ Đức Chúa Trời.
Yeah. So yeah, we have this receive this equal precious faith.
Đúng vậy, chúng ta đều đã nhận lãnh được đức tin tương đương nhau quý giá.
Amen. This is wonderful.
Amen. Điều này thật là tuyệt vời.
Yeah, it's a gift from God.
Nó là một món quà của Đức Chúa Trời.
And it's the equal gift for everybody.
Và món quà tương đương nhau dành cho tất cả mọi người.
Yeah. And it's not something that comes from your your character or your background. No, it's a gift that you have received from God.
Nó không phải là cái gì đó thuộc về đặc điểm hay là nền tảng của anh em, nhưng mà nó là một món quà được ban cho của Đức Chúa Trời.
Yeah, it's the faith of God, the Bible says.
Nó là đức tin của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói như vậy.
It's not a faith that you design yourself.
nó không phải là đức tin mà chính anh em khao khát nó.
Yeah. But it's the faith of God that can even that can create things out of nothing.
Nhưng mà thậm chí đức tin của Đức Chúa Trời là tạo ra thứ gì đó từ những điều mà không có.
Yeah. And through this faith we can also experience or how to say that, no sorry again faith is not, and this faith of God is not just, oh, I believe this is right.
Sorry?
This faith of God does not just, it's not just, oh, I believe something is right.
Nice, she's not going to help you.
Đức tin của Đức Chúa Trời không phải có nghĩa rằng là sorry, I forgot.
This faith of God, Sister Lil, can you maybe mute yourself?
Sister
Lil?
Lil Lê ơi.
Okay, now it's easier. So this faith of God is not just I believe this is right.
Đức tin của Đức Chúa Trời không phải là tôi tin điều này là đúng.
But it brings to reality things that you cannot see yet.
Nhưng mà nó có thể mang đến hiện thực những điều mà anh em vẫn chưa có nhìn thấy.
Yeah. So, for example, when there was the faith, this is the faith that can turn water into wine.
Ví dụ, đây là đức tin mà có thể biến nước thành rượu.
Yeah. Or, when something is maybe not yet existing, but through your faith, it can come into existence.
Và điều gì đó mà chưa có tồn tại nhưng mà bởi đức tin của anh em thì nó lại tồn tại.
Yeah. It's really precious. It can, because it really it's living and it can multiply so much.
Nó thực sự là quý giá bởi vì nó sống động và nó có thể nhân lên nhiều lần.
Yeah. You know, when you are dealing with the things in this world, the more you deal with it, the less it becomes.
What? Sorry.
It's like it's a living faith that that can bring fruit. That's what I want to say. Yeah.
Đó là đức tin hàng sống mà có thể mang đến bông trái.
Yeah. Maybe I think, oh, to become a first fruit is so far away.
Có thể là tôi nghĩ rằng là trở thành trái đầu mùa thật là xa vời.
But then remember, you have received the same equal precious faith.
Vậy thì sau đó anh em phải nhớ rằng là chúng ta đều đã nhận lãnh đức tin tương đương quý giá.
Yeah, it's like a small, like a seed, right?
Đức tin này giống như là hạt giống vậy.
And the seed is everything the plant needs to bring fruit.
Ở trong hạt giống thì cái loài thực vật đó có đủ mọi thứ để mà cái cây mang đến hoa quả trái.
Of course, you need to provide the right environment.
Tất nhiên là anh em cần cung cấp cho nó một môi trường đúng đắn.
You need to care for the plant.
Anh em cần chăm sóc cho thực vật đó.
But in the seed, everything you need is contained.
Nhưng mà ở trong cái hạt giống thì anh em đã có mọi thứ cần thiết cho cái thực vật rồi.
And the same way Peter says here, everything you need to become a first fruit is in the same precious faith.
Và cách tương tự mà Peter nói với chúng ta ở đây là anh em trở thành trái đầu mùa, anh em đều đã nhận lãnh phần đức tin quý giá tương đương nhau.
Yeah. And yeah, so I hope this is encouraging all of us that we would
Tôi hy vọng rằng điều này sẽ khích lệ tất cả anh chị em chúng ta.
Yeah. So Peter is not he's trying to encourage us. Look, I was Simon, but the Lord can change me.
Chúng ta có thể nhìn nhận rằng là về Phi-rơ rằng là hãy nhìn này, tôi đã là Simon, nhưng mà Chúa có thể thay đổi tôi.
If the Lord could transform Simon to Peter, he can also transform all of us.
Nếu mà Chúa đã có thể biến đổi Simon thành Phi-rơ thì Ngài cũng có thể biến đổi tất cả anh em chị em chúng ta.
And remember, you have the equal precious faith.
Và anh em hãy nhớ rằng là chúng ta có đức tin quý giá tương đương giống như nhau.
Yeah. No excuses anymore why it's impossible.
Không có lời bào chữa giải thích nào nữa rằng là tại sao mà không có khả năng.
Yeah. Amen. And the faith, one last thing. Of course we need to use this faith or deal with it, apply it, make it grow.
Một điều cuối cùng nữa là làm sao mà chúng ta dùng đức tin này áp dụng nó, sử dụng nó.
And one thing here which I experienced the last days is don't become complicated.
Và một điều mà tôi đã học được từ ngày hôm qua rằng là đừng có quá phức tạp.
Yeah. This, you know, to make the plant grow is not very complicated. You don't need to be a professor.
Anh em biết không, để mà làm cho một cái thực vật lớn lên thì anh em không cần phải là một vị giáo sư nào đó.
Yeah. Even the children understand how you can make the seed grow.
Thậm chí là trẻ em nhỏ hiểu được rằng là làm sao để làm cho hạt giống lớn lên.
Yeah. And that's where the Lord was speaking to me the last days. Don't become complicated.
Và đó là điều mà Chúa đã phán với tôi ngày hôm qua. Đừng có trở nên phức tạp.
The Lord said, if you are not like the little children, you will not enter the kingdom.
Chúa phán rằng là nếu mà con không có giống như trẻ nhỏ thì con sẽ không có vào vương quốc.
Yeah. Why? Because the little children they hear a bird and they believe, they take it.
Tại sao? Bởi vì những trẻ nhỏ khi chúng nghe lời thì chúng nhận lấy lời và tin lấy lời đó.
So what the Lord is showing us about his coming and to prepare for his coming, it's good to be simple and take it and believe.
Và Chúa đang bày tỏ với chúng ta về cách chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài là trở nên giản dị và nhận lấy và tin.
Yeah. Then it will help me.
Như vậy thì điều đó sẽ giúp ích cho tôi.
Yeah, but if I just hear it and then I'm so complicated and process it in my mind, it will not help me.
Nhưng mà nếu mà tôi nghe điều đó và tôi quá là phức tạp và tôi cứ nghĩ mãi trong đầu, như vậy sẽ không có giúp ích nhiều.
Yeah, therefore be simple and believe what the word is saying.
Vậy thì anh em hãy trở nên anh em hãy đơn giản và tin rằng tất cả những điều mà Chúa phán.
And one last verse, Hebrews chapter 4 verse 2.
Và một lời cuối cùng là Hebrew chương 4 câu 2.
Verse 1 and 2.
Câu 1 và câu 2. Hebrew 4 chapter 4.
Yeah. Okay.
Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hay lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Amen.
Yeah. Amen. Yeah. The word which they heard did not profit them, not being mixed with faith.
Vì những lời họ nghe không có ích chi hết, bởi vì trong khi nghe họ không có trộn lẫn với đức tin.
Yeah. Amen. So yeah, maybe that we have all the same faith, the equal faith, right?
Tất cả chúng ta đều có đức tin tương đương nhau, bằng nhau.
And now let us mix it with the word that we hear.
Vậy thì bây giờ chúng ta hãy trộn lẫn nó với lời mà chúng ta nghe.
Yeah, so then it will help us to become a first fruit.
Như vậy thì điều này sẽ giúp ích cho chúng ta để trở thành trái đầu mùa.
Amen. Yeah. Yeah, Lord Jesus. Lord, we thank you for the faith that we have received.
Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì đức tin mà chúng con đã nhận lãnh.
Yeah, Lord, thank you that you can make it with all of us.
Chúa ơi, cảm tạ Ngài vì Ngài có thể đạt được mục tiêu cùng với tất cả chúng con.
Lord, we really want to treasure this faith and make use of it.
Chúng con thực sự muốn làm quý báu đức tin này và sử dụng nó.
Yeah, that we would bring much fruit for you.
Để chúng con mang lại nhiều bông trái, hoa quả cho Ngài.
Amen. Anybody else has something to share, or a word, or experience, or question, or?
Có anh chị em nào có chia sẻ về câu kinh thánh nào, hay là kinh nghiệm, trải nghiệm nào, hay là chia sẻ điều gì không? Hay là có câu hỏi nào không?
Kiểu hỏi hộ anh Philip là trong Matthew đoạn 12 câu 32 á, câu 31, 32 nói rằng xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Xong nếu nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đâu sau cũng chẳng được tha. Thì cái phạm tội đến Đức Thánh Linh là cụ thể là như thế nào?
Concerning Matthew chapter 12 verse 32. Let me open it. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him. What kind of sayings that we speaks against the Holy Spirit? What kinds of saying? What kinds of word?
Mm-hmm.
He wants to know for specific, yeah.
Mm-hmm.
Like for specific what kind of saying, what kind of words that man speaks against the Holy Spirit, commits sin against the Holy Spirit.
Mm-hmm. Well, this this verse is many people misunderstand this verse because you don't just pick this verse. You also need to read the other passages in the other gospel where this verse is mentioned.
Nhiều người đã hiểu sai câu kinh thánh này. Anh em cũng cần phải đọc cái câu kinh thánh này ở trong những cái đoạn ở trong các phúc âm khác.
Yeah, so I think I'm not sure if it's also in Luke, but it's the same words are also in Mark chapter 3.
Những lời tương tự cũng ở trong phúc âm Mát phúc chương 3.
Yeah. And you need to read the context of in Matthew 12 and Mark 3.
Và anh em cần phải đọc cái nội dung ở trong Matthew 12 và Mark chương 3.
Because the Lord was healing people and casting out demons.
Bởi vì Chúa đang chữa lành và đuổi quỷ.
And the Pharisees, they said, "Oh, you do this because you are working together with Satan."
Và người Pharisee nói rằng là người làm được điều này bởi vì người đang làm việc cùng với Satan.
So and because the scribes and the Pharisees, they say, he has the devil. they say to Jesus, "You have the devil."
Bởi vì những thầy thông giáo và người Pharisee nói với Chúa Giêsu rằng là người bị quỷ ám, người có quỷ.
And it then adds, and then he says to them, "Well, all sins will be forgiven," and so on. But if you blaspheme against the Holy Spirit, it will not be forgiven. And then it adds, because they said he has an unclean spirit. This is Mark 3 verse 30.
Rồi là anh em đọc là mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người ở chương Mark chương 3 và hết thảy những lời phạm lượng thường họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Và lý do là ở câu 30, Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị ta ma ám.
Yeah, so to put it short, they were to make it short, they were how do you say, God was working among them and they could see that this is from God.
Để nói ngắn gọn thì họ thấy rằng là Đức Chúa Trời đang ở giữa họ, Đức Chúa Trời đang làm việc hành động ở giữa họ và họ có thể thấy được điều đó.
And they knew this is from God.
Và họ biết rằng là điều này đến từ Đức Chúa Trời.
And if then you say no, this is from Satan, then there is no how do you say that? There's no other way of forgiveness.
Nếu mà anh em thấy được rằng là đây là công việc Đức Chúa Trời, nhưng mà anh em lại nói bằng cái miệng mình một cách khác là sorry, I forgot the next section.
Yeah. So there's you know, they didn't say stupid things just because, you know, because they talk badly.
Họ không có nói những điều ngu xuẩn bởi vì họ nói một cách xấu xa.
But they saw this is God's work, and they purposely speak against it.
Nhưng mà họ đã thấy điều này là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà họ lại nói nghịch điều đó một cách có mục đích, có chủ ý.
Then what way of forgiveness is there?
Vậy thì sẽ tha thứ họ như thế nào nữa đây?
If you say something and maybe you say something stupid because you don't know, you don't see it, yeah, okay, then of course you can repent and there will be forgiveness.
Nếu mà anh em nói điều gì đó ngu dại, nói điều gì đó mà anh em không biết, thì sau khi mà anh em biết thì anh em ăn năn và điều đó sẽ được tha thứ.
Even if it's against God, like Paul, yeah, he was fighting against God, but he didn't see it.
Thậm chí là đối với Phaolô, ông đã chiến cự lại cùng với Đức Chúa Trời, nhưng mà ông đã không có nhìn thấy được điều đó.
And then the Lord appeared to him and said, "Why do you persecute me?"
Và sau đó là Chúa đã hiện ra với ông và phán rằng là sao ngươi bắt bớ ta?
And the Lord could, yeah, the Lord, and Paul, what did he do? He repent, he fell down and repent.
Và Phaolô đã làm gì? Ông đã sắp mình xuống và ăn năn.
And God forgive him.
Và Đức Chúa Trời tha thứ cho ông.
But here, the scribes and Pharisees, they saw this is from God, and they knew.
Ở đây là người Pharisee và các thầy thông giáo, họ thấy là những điều này đến từ Đức Chúa Trời.
And then they say, well, no, this is from Satan.
Nhưng mà sau đó họ lại nói rằng là điều này đến từ Satan.
Then what forgiveness should there be?
Vậy thì họ sẽ nhận được sự tha thứ nào nữa đây?
There's no, yeah, then there is no way of forgiveness. How can you reach forgiveness if you say, oh, how can you have forgiveness if you say, oh, the Son of God is from Satan? Then there's no way of forgiveness.
Nếu mà sẽ làm thế nào mà có được sự tha thứ nữa đây nếu mà anh em nói rằng là con của Đức Chúa Trời là đến từ Satan, thì sẽ có cách nào để mà tha thứ cho chuyện đó nữa đây?
Yeah, so this is, you need to read the whole context of these verses.
Anh em cần đọc toàn bộ cái nội dung của những câu này.
It's already quite late in Vietnam, right?
Mm-hmm.
Oh Lord, amen. But don't forget Simon Peter.
nhưng mà anh em đừng có quên Simon Peter.
Yeah. Amen.